ngài ngự sử Nguyễn Công Kiều muốn gì?
Đem con gái tôi trở về cuộc đời như cha đó.
Đứng im, vì ngài đã hết quyền can thiệp. Quân lột áo mão Nguyễn Công Kiều và đuổi về quê lập tức.
Không, cha tôi vô tội, xin ngài thái bảo dung tha.
Ai cơ, con hãy nhậm miệng làm thinh mà lui vào bóng tôi, chứ đừng nên thở than quằn quại kêu. Con đừng tiếc thương chị mơ, tóc đã bạc màu như mây trắng dương trên đỉnh núi, rồi theo gió ngàn nó cũng tan đi. Cha là khói là mây, con là non là núi, núi gọi mây, mây không dừng lại thì còn nói thêm chi cho tê tái lòng cha khi bức dục chia ngã lìa. Để giữ làng cha tôi không nhiễm độc vì áo trâm của vua ban. Còn hai chữ bạch đầu, bạch là trắng, đầu là đầu, có nghĩa là phò vua đầu bạc trắng như vôi, trắng mắt trắng tay trắng cả nụ cười. Mù mạng dầu che màu áo trắng, rốt rồi trắng áo dẫn về tôi. Cuộc đời xuống cho lên voi, đó là ý nghĩa trò chơi trong đầu.
Đã ở ngập vua thì phải làm cho rất thần ái, nhưng làm thì cũng có hai hạng người làm. Kẻ thì làm cho nước thịnh nhạc an tê dân vui sướng, kẻ thì làm cho triều đình lý tán quốc nhược dân suy. Mà kẻ đó chính là ông Phú Đạt.
Ờ không, tôi cưới xin ngài hãy buông.
Nếu không có ái cơ thì ông đã bay đầu.
Thôi, cha về đi.
Con, ái cơ con.
Cha.
Thôi, cha đi nha con.
Cha ơi.
Bẩm Thái Bảo, sau khi ban lệnh chỉ lột chức Công Kiều, vương thượng gào lên rồi tắt thở.
Chết rồi.
Vua chết tại sao?
Chuyện ấy không quan hệ, mà quan hệ là theo tục lệ, cứ mỗi lần vua chết là có dịp cho 50 nhân được lựa chọn thái hồi, mà quyền lựa chọn là do Trịnh Kha định đoạt.
Ngài định đoạt?
Dân ta sẽ cải ý truy lễ mà thả nàng ra khỏi Tây Cung.
Không, ai cơ đừng tin Thái Bảo.
Nếu qua, hãy cầm và lưu vô.
Ai cơ, ta hứa sẽ thả nàng về quê cho cha nàng vui sống vui già.
Mời nàng theo ta mau ra khỏi ngưỡng cửa Tây Cung.
Rồi ngài đưa tôi đi đâu khi trời buông phủ màn tối?
Thoát nơi lạnh lùng về cung Liêu Phủ sáng ngày gặp cha.
Dân, tôi xin theo ngài. Ái cơ, trời ơi, bạn ta đã xa vào bẫy rập.
Anh vô con ơi.
Dạ, anh có nghe tin gì không?
Tin gì á cô Kim Chi?
Nè, đức vua đã chết và lĩnh chúa vừa truyền cho thái hồi một lượng 50 ngàn trẻ già đủ hạng công nhân được ra khỏi Tây Cung kiếm chồng.
Của nói thế thì may mắn lắm, thằng này có dịp được lên chân.
Dịp gì mà anh báo lên chân?
Tôi nghe ế vợ gặp các cô ế chồng.
Anh nói ế chồng?
Không ế sao được, họ bị bắt ở trong cung cả 1, 2, 3, 9, 10 năm để dành cho vua, cho chúa làm vui. Và biết đâu có khi họ bị mấy ông quan nội thần chấm chút nghe vui, thì còn gì tiếc sạch na giá công này ê nga ẩm vua mới cho thải hồi. Hỏi như nghe tới mà còn gì không ơi, nghe gặp má được chồng bánh thỏng như tôi, chắc nghe các bà giành giật nghe loi nhoi, tôi nghe nằm ngủ cũng có cô đến mời.
Thôi tôi cấm anh nói bậy, khi dễ người ta như vậy mà anh nên chạy về kêu chủ anh đem ngựa đến đón chị đi.
Chủ tôi là Duy Lễ, còn chị cô là ai mà đón chứ?
Chị tôi là Ái Cơ, là người yêu của ông hầu Duy Lễ. Bộ anh tiên sao mà không biết? Kìa, vào cung nhân đã tới cầu bông lau rồi đó, mau đi.
Rồi để tôi dâm nha.
Kìa, chưa dâm thì ông hầu đã tới.
Có phải Ái Cơ được thả về không Kim Chi?
Dạ không, chị Ái Cơ không được thả về, mà chỉ gửi cho cha em một bức tâm thư.
Kìa, Ngọc lại được thả về, mà sao Ái Cơ không được thả?
Dạ em không biết tại sao, mà một buổi sáng kia Trịnh Kha bỗng cười gian lên với lòng ngắm hiểm và truyền lệnh rằng Nguyễn thị Ái Cơ không được chọn thái thôi.
Ta phải tìm cho gặp Ái Cơ. Vô Cương, Kim Chi hãy theo ta.
Có thơ của quan tả đô Trịnh Kha gửi đến trại cho Ái Cơ, xin nàng xem và trả lời.
Xin lòng dám đưa tôi xem.
Ái Cơ nè, chỉ một đêm ân ái, ta nhớ mãi trọn đời ta. Tại sang ra con nàng chạy trốn Trịnh Kha, nên bắt buộc ta phải đưa nàng vào lăng trại. Nếu nàng hồ tâm thuận lòng về duyên nợ, thì ta thân hành đến đón trở về kinh để nối lại đêm ân tình như chưa tan tiếng cười say ngay dài.
Thôi em hết đi những tiếng cười làm cho sâu chìm nguyệt lăng, ngọc vàng rơi và tan nát cánh hoa. Thế gian trùng rùi qua.
có rương phẩm vật của gia đình do hai người thân nhân đưa vào, mời Ái Cơ ra nhận lãnh.
Ai đã gửi cho tôi, cha tôi, em tôi hay ông hầu Di Lệ? Kìa em Kim Chi,
chị Ái Cơ, em và ông lão này đem phẩm vật thưa chị.
Cha vẫn mạnh hả?
Dạ thưa chị.
Tại sao em khóc? Sao vậy em?
Chị ơi, sau khi tiếp được bức tuyệt thơ của chị thì thân phụ dội xem qua run rẩy toàn thân và ngã quỵ bên.
quằn quại nhớ nhung đau khổ khi được tin nàng vào quá thành đông. Gió ngựa chiều nào không muốn bước khi nàng rẽ lối ngõ bông lau, trông theo sầu hận dâng cao vì không nói được một câu chung tình.
Chung tình có lẽ chung tình là ý nghĩa của chia ly, nên người đã nói chung tình bằng biết thân.
Ai coi nếu trời đất mưa hòa gió thuận thì đâu có chuyện cay nghiến ly hận giữa tình trần. Lòng tôi yêu ái con vẫn thiết tha nồng đượm, vậy mà phải bị người ta cắt ruột xé tim. Họ bắt tôi giết thơ trong nhà ngục để sinh mạng này được thoát cảnh đau lòng. Tôi biết mình đã làm một việc sai, lương tâm đưa người yêu vào cung lạnh, nhưng mà tôi không thể làm sao hành động khác hơn là cắn răng nứt lệ chia lìa.
Thật chung tình anh như núi cả non cao, còn em bé nhỏ như một bèo.
Sao em nói vậy ai con?
Vì đêm ngà ngọc giờ đây thành dân đục, sau một trận cuồng phong khuấy đồng nước Tây Hồ. Và liễu chân xưa cũng khác ơi tàn tạ bơ vơ, những gì đẹp như thơ dưới nhạc chỉ còn là âm hưởng xa xôi. Bao tố đi qua đã đoạn gãi nhịp cầu thiên nở, cho nên em không còn hy vọng để nói với người xưa lời mặn lòng yêu đương năm cũ.
Nghĩa là em cho rằng anh gây bão tố, em vẫn một lòng đoán dứt tình xưa, phải vậy không?
Không, không phải vậy đâu.
Thế tại sao?
Tại khi tên ai cứ đã bị vùi sâu vào đêm tối, một đêm tôi không trăng đẻ mộng hải mộng. Nó tàn nhẫn tim tôi ấy gây phong ba rồi dập quyết nhận tìm phiền mong mong manh, biết mình thân gửi cho đêm tôi đã cách xa rồi bóng mơ thấy dương, nên lòng giàu nhớ giàu cũng không hy vọng nối đường thơ xưa.
Ai cơ? Tại sao em cứ nói biệt ly và nức nở thốt lời yêu đắng trôi? Sao vậy?
Vì tôi muốn anh và tất cả lánh xa tôi, một hương sắc đã thuộc về đêm tôi. Anh ơi đi đi.
Ai cơ em?
Thưa ông hầu, ái cơ đã gục thiếp trong màn, xin ông hầu cứ vào trong săn sóc để tôi ở đây gìn giữ quân canh.
Xin cảm ơn liễu hoa.
Họ đã tao phùng, còn ta thì cô độc.
Kìa, trống đã điểm canh ta, mà sao chị liễu hoa chưa ngủ? Vì chị chưa buồn ngủ. Liễu hoa ơi, phải chăng từ đêm nay chị bắt đầu thay đổi khác, nên mới cảm thấy gió đêm đông tràn ngập lạnh cô phòng? Như mang hết tiếng sương
sau khi tai nghe trong canh ba đồ chỉ cảm thấy lòng giống tôi. Có phải chăng chỉ nhớ đến quê xưa khát thèm ánh sáng mà tâm hồn tao xuyến đổi thay? Tại sao chỉ lại biến đổi tâm tư khác thường kỳ lạ, khiến cho lòng em thêm ai ngại lo âu? Hay chỉ có bí ẩn riêng tư mà cô giấu em một tâm sự não nùng? Chị ơi xin nói cho em hiểu những nỗi vui buồn chia sớt nhau, đã cùng phải đi, ta phải trung đi chứ không thể ở đây canh giữ cho hai người đoàn tụ. Ta đi,